Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 40 với đề tài Mục đích của sự răn bảo, phần 17. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lý. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phaolô khuyên dẫn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Câu hỏi thứ hai, trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba, luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ tư, Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phaolô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư, Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phaolô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Ngay khi tổ phụ loài người sa ngã mà phạm tội, nọc độc của tội lỗi là sự chết, lan tràn trong thế giới loài người, thì Đức Chúa Trời vì lòng yêu thương nhân loại cũng đã cung ứng kế hoạch cứu rỗi. Ý nghĩa đó đã được tiên báo qua hình ảnh con thú bị giết để lấy da làm áo dài mặc cho ông bà Adam Eva, theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 21. Tiếp nối trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại thì Đức Chúa Trời đã chọn và thành lập tuyển dân Israel, ban cho họ có luật pháp để hướng dẫn đời sống tin thờ Đức Chúa Trời. Luật pháp qua con sinh tế chuộc tội là hình bóng của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ đến thế gian làm của tế lễ chuộc tội một lần đủ cả cho toàn thể nhân loại. Tin mừng cứu rỗi đó được ứng nghiệm qua sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự hy sinh của Ngài trên cây thập tự. để rồi giao ước mới của Đức Chúa Trời được thành lập. Từ đây, hãy ai tiếp nhận ơn cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giêsu thì được Đức Chúa Trời xưng công bình, ban cho danh phận làm con và sự sống đời đời nơi thiên quốc. Đó chính là sự vinh hiển của tin lành do Đức Chúa Trời hạnh phúc thiết lập và dạy dỗ trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 11. Đức tin đó được sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh cùng một sứ trẻ Timôthê. Qua đó, đầy tớ Chúa sẽ dạy khuyên đối với các tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô. Để rồi ai nấy đều có cớ lớn để vững vàng trong lẽ trông cậy mình mà tránh xa khỏi những giáo lý sai lệch khi có những người đang cố tự lập mình lên làm thầy mà dạy lời Chúa cách thiếu chuẩn mực. Trở lại với lời khẳng định của sứ đồ Phao-lô trong câu 11. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Không những ông đã khẳng định về tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ, nhưng còn nhấn mạnh về trách nhiệm rao truyền đạo cứu rỗi đó đã được giao phó cho ông, để qua đó bày tỏ tin lành đến với mọi người chưa biết Chúa. Cũng như điều sứ đồ Phao-lô đã làm chứng lại trong thư Timôthê thứ nhất, chương 1, câu 1, để khích lệ một sư trẻ Timôthê khi bước vào giai đoạn mới tại Ê-phê-sô. Đó là ông không tự ý hoặc tự xưng mình là sứ đồ để rao truyền tin lành cho dân ngoại, nhưng đó hoàn toàn là công tác, trách nhiệm mà Chúa cứu thế Giêsu đã giao phó cho mình. Và trong thư Timôthê thứ nhì, chương 1, từ câu 9 đến câu 10, ông cũng viết: Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng, mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng. Nếu không nhận biết rõ chức vụ mình đang nhận lãnh, trách nhiệm mà Chúa giao phó là đặc ân vô cùng lớn lao khi vua nước trời là đấng toàn năng lại vui lòng sử dụng những con người hạn hẹp nơi đất thấp này đặng trở nên người phục vụ trong công trình thuộc linh lớn lao, thì có thể sứ đồ Phao-lô không thể đủ sức giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng. Vì vậy cho nên, dù có ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào trong chức vụ, dù có lúc bị bắt bớ từ kẻ chống đối đạo Chúa, có lúc phải nguy khốn trên sông bến và anh em giả dối, cũng không làm nao núng được trách nhiệm phải hoàn thành trọng trách mà Đức Chúa Trời đã nấy trên vai ông. Ông kể lại kinh nghiệm đau thương đó trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì như sau: Năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. Ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 25 đến câu 27. Dù vậy, sứ đồ Phao-lô trong vai trò là người giảng đạo, tiếp nối công tác Chúa cứu thế Giê-xu đã thiên hành năm xưa và đã giao phó lại cho mình, thì ông luôn vui lòng, trung tín thực hiện. Bên cạnh đó, như điều sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ ở đầu thư này khi gửi cho Timôthê rằng: Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giê-xu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê là con thật của ta trong đức tin, nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 1 đến câu 2. Ông khẳng định nền tảng trông cậy trong chức vụ của mình rằng đấng sai phái ở cùng ông trong chức vụ và công tác này chính là Đức Chúa Trời là cứu Chúa và Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy mình. Khi đấng toàn năng, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa sai phái ở cùng thì còn gì để khiến vị sứ đồ này có thể sợ hãi mà thối lui được? Trong bức thư thứ hai gửi cho Timôthê, ông đã khẳng định lại lẽ trông cậy này. Ấy là vì tin lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư. Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào. Chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Theo thư Timôthê thứ nhì chương 1, từ câu 11 đến câu 12. Cuộc đời hầu vì Chúa của Phao-lô rồi cũng sẽ trôi qua. Giờ đây, với tất cả tâm huyết, nhắn nhủ lại cùng người con thuộc linh của mình là người tiếp nối. Ông muốn Timôthê không những nhận biết cách rõ ràng về vinh quang của đạo tin lành vinh hiển mà mình đang rao giảng, nhưng cũng hết sức vững vàng để trung tín thi hành chức vụ mà đấng kêu gọi sai phái Phao-lô cũng là đấng đã kêu gọi và ban cho Timôthê chức vụ này. Ông nói, hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 6, câu 20. Tại Ê-phê-sô, dù có những người đến trước và có tuổi đời lớn hơn Timôthê, nhưng hãy khi họ đang đứng lên rao giảng một đạo giả, thi hành một công tác không do Đức Chúa Trời kêu gọi, giao phó, thì đó là những người chăn giả, ắt phải bị loại khỏi trước mặt Đức Chúa Trời và trước thẩm quyền chăn bày mà Chúa đã giao phó cho đầy tớ trẻ Timôthê tại đây. Sự khích lệ đó được sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh cách rõ ràng và mạnh mẽ. Kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ, chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 4, từ câu 11 đến câu 12. Bài học áp dụng. Kẻ thù mà con dân Chúa sẽ phải đối diện mỗi ngày, thậm chí là mỗi lúc càng khốc liệt hơn, không phải là con người nhưng là thần dữ ở các miền trên trời. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng ngơ mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Theo thư Ê-phê-sô chương 6, câu 12. Ma quỷ biết thì giờ của nó không còn nhiều, cho nên mỗi ngày càng thêm giận hoãn. Sự bắt bớ, chống đối, thậm chí đến mức khắc nghiệt sẽ diễn ra nhiều hơn mỗi ngày để công kích hội thánh Chúa, những người đang dấn thân trong công tác, chức vụ rao truyền sự vinh hiển của tin lành Đức Chúa Trời. Dẫu vậy, xin lời Chúa an ủi, khích lệ để mọi người nhận thức rằng chúng ta đang hầu việc ai. Đấng nào đang ở cùng mình luôn trong chức vụ và những ngày còn sống trên đời tạm này để cứ an lòng phục vụ. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 41 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nên giống như ngài nào đứng tin yên vui với trông cậy trần gian cùng với thiên đàng. Ngài chứng quyết cho mọi người lòng luôn trung tín chân thành, lời hứa Chúa đinh ninh ngưng nghiêm hoài cùng ai thật quyết thân thành. Chúa ơi tôi lành ấy, đây tôi xin lại đây, xin quyết lưu nơi Gô-gô-tha làm